42 trong kinh Đại Bổ Tích. Kinh này sẽ cho chúng ta thấy sự so sánh giữa hai cái hạnh của Phật Thích Ca và Di Lặc Bồ Tát, tức là Phật tương lai. Theo đó thì chúng ta sẽ hiểu rõ thêm nữa về hạnh của Bồ Tát. Thì mở đầu kinh ra thì cũng như chúng ta thường nghe là tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở nước Ba La Nại trong rừng Thí Lộc cùng chúng đại tỳ kheo 500 người câu hội, tất cả đều là trí thức của đại chúng. Danh hiệu các ngài như là ngài A Nhã Kiều Trần Như, Maha Ca Diếp, U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, tức là anh em ngài Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, A Nan, La Hầu La, vân vân, làm thượng thủ. Và có 10.000 đại Bồ Tát đều câu hội. Thì trong đó có các vị Bồ Tát như là Thiện Ý Bồ Tát, Tăng Thượng Ý Bồ Tát, Mỹ Âm Bồ Tát, Thắng Tràng Bồ Tát, vân vân, cho đến Di Lặc Bồ Tát, Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát làm thượng thủ. Đức Thế Tôn có vô lượng 10.000 đại chúng vây quanh cúng dường cung kính, và ngài đang vì họ mà thuyết pháp. Bây giờ Di Lặc Bồ Tát ở trong chúng đứng dậy, cũng trịch vai áo bên phải xuống, rồi gối phải quỳ xuống đất, đảnh lễ chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con có chút nghi ngờ, nay muốn thưa hỏi Như Lai, ngưỡng mong ngài cho phép. Đức Phật dạy Di Lặc: Nếu có chỗ nghi nào thì ta cho phép ông hỏi, ta sẽ giảng nói cho ông vui mừng. Được Phật hứa cho rồi, ngài Di Lặc Bồ Tát vui mừng hớn hở bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thành tựu bao nhiêu pháp thì được lìa ác đạo và ác trí thức mà mau chứng vô thượng Bồ Đề. Lìa ác đạo, lìa ác trí thức. Đức Phật dạy, đây Đức Phật bắt đầu nói các pháp lìa ác tri thức, là lìa ác đạo và ác tri thức, và nói pháp theo lối này là lối cứ tỉ một pháp mà tăng lên, gọi là tăng nhất. Tức là Đức Phật sẽ nói có một pháp, rồi tiếp đến Đức Phật sẽ nói có hai pháp, rồi có ba pháp, rồi có bốn pháp. Thì trước mình nghe là Đức Phật nói về bốn pháp thôi, bốn pháp, còn đây là từ một tăng lên, thông thường tăng cho đến 10 và có thể trên 10 nữa. Đức Phật dạy: Lành thay Di Lặc, ông do vì thương xót tất cả, muốn lợi ích an vui cho trời người mà mới hỏi ta về thâm nghĩa ấy. Ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Ngài Di Lặc thưa: Bạch Thế Tôn, con rất mong muốn được nghe. Đức Phật nói: Này Di Lặc, có một pháp mà Bồ Tát nếu thành tựu thì sẽ lìa các ác đạo và ác tri thức, mau có thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Đó là phát tâm Bồ Đề ý nguyện thù thắng, tức là phát Bồ Đề tâm với cái tâm hoan hỷ. Cái tâm mà hoan hỷ mà nhất đó, gọi là ý nguyện thù thắng. Tức là thứ nhất, phát thứ nhất để mà một Bồ Tát có thể lìa ác đạo, lìa ác tri thức, đó là phát Bồ Đề tâm. Thế đến còn có hai pháp nữa mà Bồ Tát thành tựu thì có thể lìa ác đạo và ác tri thức, mau chứng được vô thượng Bồ Đề. Một là với Samatha thường xuyên tu tập, hai với Vipassana thì được thiện xảo. Samatha là chỉ, Vipassana là quán. Chỉ quán đầy tức là hai phương pháp mà luyện tâm. Tôi luyện tâm của Đức Phật chỉ cho người Phật tử. Tức là tâm mình phải ngưng lại, gọi là chỉ. Nhưng mà ngưng lại rồi thì mình mới quán sát. Cũng như mình một người ở giữa chợ chạy đi chạy lại, chạy tới chạy lui người nọ, thì người đó khó mà nhận xét thấy rõ được hết tất cả. Nếu muốn biết rõ được hết thì người đó phải ngưng lại, người đó phải ngồi yên xuống một chỗ. Và khi người đó ngồi yên tĩnh như vậy, như là ngã tư đường ấy chẳng hạn, người đó mới bắt đầu nhìn và thấy người đi qua đi lại ta làm sao, nhận xét người ta như thế nào. Thì ngưng lại, yên lặng đứng lại, đó là chỉ, và quán sát để biết rõ tất cả các sự việc xảy ra, đó là quán. Thì đôi khi mình ngồi đây, mình sống dù là cái nghĩa gì cũng biết, nhưng mà thực sự ra thì mình không thấy rõ chân lý. Dù mình đang làm một cái ý nghĩa gì tốt đẹp nhất đi chăng nữa, ví dụ mình bố thí cho người ta, hay kể cả mình hy sinh thân mạng mình cho người ta, thì ngay trong lúc đó đi chăng nữa là mình cũng không thấy rõ chân lý. Chân lý mấy bữa mình đã nghe chân lý trong đạo Phật, nhất là Phật giáo Đại Thừa đưa ra cái chân lý, mình nghe qua kinh Huyễn Sư Bạt Đà La, đó là chân lý như huyễn, và mình nghe qua Cứu Cánh Tỳ Ni, nó là chân lý cứu cánh cuối cùng á, là tính không, là bát nhã. Thế là thông thường mình nhìn không ra. Thực sự ra trong cái lúc mình ngồi ở đây, hay là trong lúc mình đang làm những việc thiện vậy, thì mình thấy là mình đang làm cái đó. Thành ra thấy có tôi, có người, nó là nó động. Động đây có nghĩa là tâm mình nó không có tĩnh lại. Hễ bao giờ mà mình thấy tôi một cái là tự nhiên nó phải tiếp tục. Tôi là cái gì, tôi đang làm gì, đang liên hệ như thế nào, người như thế nào. Thành ra không có nghĩa là mình ngồi yên chỗ đó là chỉ. Mà chính cái tâm của mình á, tâm của mình á, mà nó thấy là có tôi như vậy á, là nó đang động. Dù mình có đang ngủ đi chăng nữa nó cũng là động. Là cái sự thật, cái chân lý mình sẽ không nhìn ra. Thành ra Đức Phật thường nói, ví dụ trong khi mình bố thí hay trong khi mình xả thân, mình hy sinh cho người chăng nữa, thì chân lý thực sự nó vẫn không có ai là người xả thân hết, không có ai người bố thí, không có ai nhận hết. Mà trong lúc mình làm như vậy mình không nhìn ra cái chân lý đó, bởi vì mình thấy là tôi làm, có người nhận, có cái sự bố thí, có cái liên hệ giữa người thí và người nhận. Thành ra cái chỉ ở đây, cái Samatha là tiếng Phạn, nó có nghĩa là chỉ có nghĩa là đứng lại, ngưng lại. Để đứng lại, ngưng lại như vậy là đứng lại cái tâm mà phân biệt, cái tâm mà chấp ngã đó. Mà cái tâm đó mà nếu mình ngưng nó lại á, thì mình cảm thấy như là hình như nó không có tâm thức nữa. Hễ khi nào có tâm thức thì nó có nghĩa là phân biệt. Thành ra đôi khi cái trạng thái này á, Đức Phật không có gọi nó là một trạng thái của tâm nào hết á. Đức Phật gọi nó là chỉ, là ngưng, mà gọi là định. Chữ thường dùng là định. Định tức là cái cũng là tâm đi chăng nữa, nhưng mà tâm đó nó không hoạt động phân biệt nữa, nhưng nó không phải ở trong cái trạng thái ngủ, không phải ở trong cái trạng thái hôn trầm, tức là nó mê mờ mù mịt hết. Thành ra mình phải có chừng. Chỉ nó không có nghĩa như vậy. Thành ra cái tiếp theo của chỉ nó là quán. Nếu mà không có quán thì nó sẽ từ nó vào cái chỗ mù mịt. Rồi như vậy thì cái chỉ đó nó đánh mất đi cái khả năng trí huệ, khả năng nhận xét của tâm thức. cái khả năng này rất cao quý, nhưng mà do bởi vì cái gốc gác nó lầm lẫn, cho nên làm cho cái khả năng phân biệt đó, nó thành phiền não hết. Thế bây giờ nếu nơi cái gốc của mình, nơi tham sân si chấp ngã nó mà mình ngưng nó lại được, rồi mình tiếp tục sử dụng cái tâm nhận thức ấy, mình có thể dùng như là phân biệt, thì lúc đó cái phân biệt đó nó thành ra là quán sát, gọi là tibhassana. Mà quán sát một cách chân chính, một cách chính xác, nhìn ra chân lý. Thành ra Đức Phật trong Phật Pháp mới dùng cái chữ phân biệt để chỉ cho cái trạng thái mà của tâm chấp ngã tham sân si. Còn cái trạng thái mà tâm nó định rồi á, rồi lúc đó mới nhận ra thì gọi nó là quán sát. Và nếu nó quán sát thành thục rồi thì gọi là huệ về trí. Thành ra trong đạo Phật mới phân ra tâm mà còn phân biệt ta người này nó gọi là thức. Gọi là thức mà bao giờ đó mà không phân biệt ta người mà nhận ra chân lý thì gọi là trí hay là huệ. Chúng ta phân biệt như vậy thì chỉ quán sát và tibhassana samatha là chỉ. Đó là hai phương pháp Đức Phật dạy cho chúng sinh. Dạy nói chung á, để mà đi đến trí huệ. Tại vì mình lắng xuống là lắng tất cả những cái động sai lầm của chấp ngã này nọ. Nhưng mình phải quán sát thì trí huệ mình mới tới trí huệ được. Lắng xuống không phải là để yên tĩnh, để hưởng thụ cái yên tĩnh như là cái người ngủ, người ta hưởng lấy cái giấc ngủ đó. Mà lắng xuống là để quán sát ra chân lý. Thành ra chỉ quán là phải đi với nhau. Theo thông thường người tu hành thì ta bảo nếu mà mình quán mà mình không có chỉ thì nó động. Tức là nếu mình dùng cái tâm thức chấp ngã của mình, tham sân si mình quán sát chân lý thì nó động lắm. Nếu mà cố gắng mình đi sâu thì nhiều khi mình thành kiêu mạn, nó động. Nó thành phiền não. Nhiều khi mà mình để cho tham sân si nó hoạt động nữa thì mình thấy chân lý nó khó hiểu lắm. Mình cảm thấy nó không có ích lợi mà hình như nó nói chuyện ở đâu vậy đó. Tại vì cái tâm tham của mình nó đang còn thấy những cái ham muốn trong cuộc đời là một cái gì rất thực. Bây giờ cái đi vào chân lý như vậy cái nó thấy như xa lạ. Giống như mình đang thấy tất cả là có, đời là có, ăn uống gì hưởng thụ là có, mình thấy nó như vậy. Bây giờ nói không hết, cái tự nhiên cái tâm thức của mình nó thấy xa lạ và nó thấy kỳ lạ và nó đẩy cái tính không nó đi. Nó đẩy luôn cái danh từ không nó đi. Đôi khi nó nói lên những cái câu mà hiện rõ cái tâm tham nó không có thích trí huệ. Mà cái gì kỳ cục mà nói chuyện đâu đâu không ra gì hết, chứng tỏ là nó đẩy đi chỗ khác. Thành ra chính vậy mà trong trường hợp mà chúng ta có tham sân si đó thì chúng ta không có thể đón nhận tính không được, mà đưa vô nó càng phiền não nữa. Thành ra một người người ta đang sân, người ta đang nổi cơn sân hận vô cùng với một người khác đó, thì mình phải kéo người ta đi chỗ khác, mình phải nói cái gì mà cho nó dịu nữa. Mình bảo ui trời, tất cả là không mà, nhiều khi nó còn sân hơn nữa. Thành ra chính vì vậy mà nếu mình để những tâm tham sân si nó khởi lên đó, thì nó không có nhận chân lý. Mà nếu mà mình ngồi yên tĩnh, mình đọc sách, mình suy nghĩ, mình thích thú tính không hay thiệt, tính không thâm sâu, nhưng mình suy xét, suy nghĩ bằng cái tâm ngã thì mình có hiểu tính không nó cũng thành cái kiêu mạn, chứ nó không có đi đến trí huệ. Thành ra cái đó nó cũng như để cho cái ngã của mình nó nói là ta thông minh, ta giỏi, ta hiểu, người khác không hiểu. Vậy nó đâm ra là nó so sánh như vậy, nó thành mạn. Chính ở chỗ đó mà khi mà chúng ta muốn đến được cái bát nhã, tức là đến được tính không á, thì tâm mình nó phải chỉ ngưng tham sân si, ngưng chấp ngã lại. Từ chỗ ngưng như vậy nó mới bắt đầu quán, nó mới nhìn lại tất cả mọi cái hoạt động ra thì nó thấy từ từ nó sẽ thấy ra Bát Nhã, thấy ra tính không. Thành ra như vậy chúng ta cần có chỉ và quán. Còn nếu mà ngưng tham sân si, mà ngưng cả chấp ngã lại, ngưng yên tĩnh lại như vậy, thì từ từ mình không quán tiếp, thì từ từ một là nó vào cõi cõi thiền, tức là lìa khỏi cõi dục, tham sân si cõi dục, nó nhập cõi thiền. Còn nếu mà mình quán tiếp, tức là mình khởi quán lên, nhưng mà quán cái tâm thức định ở trong cái trạng thái diệt tham sân si thì nó thành ra là cái trí huệ của giải thoát, của thanh văn. Nó sẽ, cái huệ đó nó sẽ diệt, nó moi tận cái gốc rễ của tham sân si. Mà cõi thiền với cõi định, không định này, nó cũng vẫn là từ cái gốc mà si mới tham mới sân đó. Thì cái huệ mà nó theo định như vậy, nó moi hết những cái gốc rễ đó lên, nó nhổ hết gốc rễ, nó diệt hết gốc rễ đó đi, thì nó thành ra giải thoát của thanh văn. Con đường giải thoát của thanh văn như vậy. Thành ra chính vì vậy nên trong Phật giáo Đại Thừa thì mình lắng tâm định, nhưng mà lại phải quán lại, và quán theo cái nghĩa không. Khi cái tâm mình nó không phân biệt, thí dụ có một người, thí dụ mình nói tu nhẫn nhục chẳng hạn, có một người ta đến ta chửi mình, thì mình phải tĩnh cái tâm tôi lại. Nếu mà mình để cái tâm tôi nó hoạt động, tức là mình không chỉ cái tâm tôi lại, mình để cái tôi nó hoạt động thì mình nhẫn không được. Làm sao làm nó cũng thành ra là nén. Nén hoài là nó chịu không nổi, nó không thành nhẫn được. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta phải thấy là mình phải ngưng cái tâm, ngưng cái hoạt động của tôi đó lên, ngưng cái hoạt động của sân đi, thì lúc bây giờ mới có thể nhẫn. Lúc nó ngưng rồi mà ngưng rồi không có tôi, không có thấy người nữa, thì mình sẽ vào trạng thái của định. Không thấy người nữa thì nó cũng thành nhẫn. Thế ra lúc đó mình phải quán lại. Mình quán lại cái pháp mà gọi là chửi mắng á. Mình thấy nó ở trong một cái trạng thái rất yên tĩnh, rất vắng lặng. Nếu mà cái tâm tôi và cái tâm sân, tâm tham mình nó ngưng, thì cái người đó đứng trước mặt mình chửi mắng gì đó, thì mình cũng thấy tất cả các pháp nó diễn ra. Nó chỉ là âm thanh, nó chỉ là điệu bộ, nó không hề có một người ở trong đó. Bởi vì cái tôi á, nó ngưng rồi, thành ra cái tự nó ngưng, cái tha nó cũng ngưng luôn. Thành ra mình thấy các pháp nó hiện ra, nó gồm có sắc, thanh, người đó là sắc, âm thanh người đó nói là thanh, các ý nghĩa nó là nghĩa, là pháp. Rồi cái pháp đó nhiều khi mà mình sâu sắc hơn nữa đó, cái tâm ngưng của mình nó mạnh, cái mà tâm quán nó mạnh á, mình quán luôn cái nghĩa đó với cái vị xấu, nhưng mà nó không có một cái gì sân hận, nó không có một cái gì bực tức nó khởi lên bên trong hết. Bởi vì cái tâm mà để bực tức á, là cái tâm phân biệt, cái tâm tôi với cái tâm sân á, tâm tham những lời khen, và bực bội là sân với những cái lời chê á. Tâm nó ngưng rồi á, thì từ từ á, mình phải vận dụng cái trí quán. Cái trí quán của mình á, nó sẽ lấy lại tất cả những cái nghĩa. Còn nếu mà mình ngưng á, mà mình đi tuốt vào trong cái ngưng luôn á, thì nó thành ra là trí huệ của thanh văn, diệt phiền não. Nhưng mình muốn có cái trí quán của Bồ Tát để thành Phật á, nhất thiết trí á, thì mình phải quán lại hết các pháp. Mình quán hết các pháp, mình thấy rõ, mới đầu tiên thì mình thấy rõ là đó là âm thanh thôi, đó là danh từ thôi, đó là ý nghĩa thôi. Rồi từ từ mình quán tiếp nữa, thấy đó là ý nghĩa xấu, đó là ý nghĩa chửi. Rồi từ từ mình mới quán tiếp nữa, tất cả các pháp nó hiện ra từ từ. Nhưng do vì mình ngưng được cái tâm tôi với tâm tham sân si lại, các pháp nó hiện ra, mà nó hiện ra hoàn toàn trong trạng thái giải thoát. Tức là từ từ nó hiện trở lại là kia là người, đây là ta. Cái pháp ta, pháp người, nó mới thành ra cái pháp chửi mắng. Mà ta, đối với cái chửi mắng đó không khởi lên sân hận, cho nên nó thành ra pháp nhẫn. Thì lúc đó các pháp nó bắt đầu nó hiện khởi trở lại ở trong một cái trạng thái hoàn toàn bình đẳng. Thì như vậy gọi là quán. Và nhờ cái quán đó với nhờ cái chỉ đó, đó nó phối hợp với nhau đó, mà nó thành ra trí huệ. Thành ra tập luyện cái này không phải là chuyện dễ. Mình phải tập luyện đầu tiên là cái chỉ nó phải ngưng cho nó đúng thật cái tôi với lại cái tham sân si lại. Và ở đó nó có một cái khúc rẽ. Nếu mình ngưng lại mà cái an lạc nó xuất hiện, cái thiền định nó xuất hiện mà mình thích cái vị của thiền định á, thì nó có thành ra cái thiền của thế gian. Mình tu như vậy á thì do mình thích cái vị của thiền định á, cho nên mình chán những cái phân biệt của cõi dục này, những cái ta người, những cái liên hệ của cõi dục. Từ cái chỗ đó mình xả đi những cái liên hệ của cõi dục này, mình không thấy thích nữa, và mình đem hết tất cả những cái ý thích của mình á, những cái năng lực muốn của mình trụ vào trong cái yên tĩnh của thiền định. Thì khi mình bỏ cái thân này đi, mình sinh vào cõi thiền. Thì mình thành ra vẫn là nằm trong thế gian. Nhưng nếu mà mình thấy rằng là thực ra thiền định á, mình không có ái cái vị của thiền định, mà chẳng qua thiền định á, là do cái tâm của mình á, nó ngưng dần cái tham sân si với lại cái tôi á, mà nó thành ra là thiền định. Thì mình tiếp tục quán sát về tham sân si nữa, xả bỏ đi cái tôi với cái tham sân si đó cho đến gốc tận cùng hết á, thì lúc đó nó thành ra là giải thoát, nó thành ra chứng quả của thanh văn. Hễ mà tham sân si nó bỏ đến đâu á thì nó thành ra là các thánh quả của thanh văn, nó bỏ đến mức tận cùng nó thành a la hán. Nó bỏ mà nó còn một ít phần nào liên hệ với cõi dục ấy, thì nó là tu đà hoàn. Nó còn chỉ còn lại một chút ít của cõi dục thôi ấy, thì nó là tư đà hàm. Mà nó dứt hết của cõi dục thì nó thành a na hàm. Nó cũng sinh về cõi thiền, nhưng mà các vị đó không có ái cái vị của thiền định, mà do chưa có xả hết tham sân si thôi, thành ra mà dứt tham sân si của cõi dục nhưng mà chưa xả hết tham sân si của các cõi trên. Thành ra sinh về cõi trên, thành ra gọi Anaham, tức là không trở lại cõi dục nữa. Rồi ở nơi đó nó mà tiếp tục quán sát, diệt đi tham sân si thì nó thành ra là A-la-hán quả. Thì trong khi như vậy á, là cái tôi nó được diệt tận gốc. Nhưng mà ngược lại á, thì cái pháp quán của Đại Thừa á, thì nó lại quán, nó tĩnh lặng như vậy nhưng mà nó lại quán lại các pháp hết. Nó khơi lại cái tôi, nó khơi lại cái người. Nhưng mà cái tôi, cái người nó ở trong cái trạng thái không có phiền não, tĩnh lặng. Và nó thấy rõ các pháp, vẫn biết rõ đây là cái pháp chửi mắng, đây là cái pháp nhẫn nhục, đây là pháp tôi, kia là pháp người. Nhưng mà hoàn toàn nó bình đẳng, ở trong một trạng thái hoàn toàn tịch diệt. Cái niết bàn nó không cần phải xả hết các pháp, mà vẫn vắng lặng, yên tĩnh. Thì những cái nhẫn như vậy mà cũng gốc nó từ trì quán thì gọi là nhẫn nhục ba la mật. Lúc đó cái vị Bồ Tát nhận ra cái trí huệ đó, thì vị Bồ Tát rất tự tại trong các pháp và rất là biện tài thông suốt. Muốn nói nó thoát hết cũng được, muốn nói có hết cũng được, muốn nói không hết cũng được, mà muốn nói vừa không vừa có cũng được. Thì nó rất thông suốt và rất biện tài, rất vô ngại trong đó. Mà nói lên một cái gì thì cũng là nhằm cái ý là để khai mở cho người ta, cũng để ngăn chặn những cái sai lầm của người ta, tức là để phá chấp và để khai ngộ. Thành ra muốn có cái trí huệ đó thì chúng ta cũng thấy là phải dùng chỉ quán. Thì đầu tiên thông thường con người mình vốn nó động, vốn cái tâm tôi với tâm tham sân si nó động nhiều. Thành ra nếu mình tập á, trong phương diện này á, mình phải tập chỉ trước. Thì đúng cái pháp môn của chỉ á, thì thông thường con người mình thật ra tuy rằng tham sân si, nhưng mà Đức Phật luôn luôn nói là cõi này là cõi tham, tham ái, tham dục. Thành ra cái tham nó mạnh nhất, mà cái sân á, nó chẳng qua nó dựa vào cái tham mà nó có thôi. Trong đạo Phật giải thích cái sân á, là chẳng qua cái tham nó không được như ý, nó bị đi ngược lại thì nó thành sân. Thành ra căn bản của mình á, thực ra nói tham sân si á, thì si á, nó nếu mà đi xuống gốc sâu thì vô minh là chính, nhưng mà trên cái hoạt động á, của con người á, thì tham là chính. Cho nên khi mà Đức Phật muốn tâm mình nó lắng động á, thì Đức Phật bày cho những cái phương pháp diệt tham. Hễ tham không có thì sân không có. Mình tham tiền cho nên mình giành, tranh giành tiền với người khác. Nếu mình dứt cái tham tiền á, thì tự nhiên tranh giành nó không có và không có ghét người nào nữa hết. Thành ra Đức Phật mới bày cái dứt cái tham. Thành ra những pháp môn Đức Phật bày cho mình á, thì cũng ngồi yên tĩnh một chỗ, rồi bắt đầu mới nhận xét. Đây cũng là quán, nhưng mà chưa phải là cái quán quán huệ. Đây là mình mới quán pháp thôi. Nhận xét các pháp theo đúng Đức Phật chỉ dẫn. Tất cả nó có thường hằng không? Tất cả nó có thanh tịnh không? Tất cả nó có thực sự là sung sướng không? Mà mình đi bám vào đó, mà tham vào đó. Thành ra quán các cái nghĩa mà vô thường, bất tịnh, các nghĩa khổ, và đi sâu vào hơn một chút là quán vô ngã. Quán như vậy là để từ từ ngăn cái tâm tham lại, đứng cái tâm tham lại. Cái tâm tham mà nó chặn đứng lại như vậy rồi thì bắt đầu đến những quán sát các pháp. Thì trong cái tu như vậy thường thường người ta kêu là tu thiền định, nhưng trong đạo Phật đúng ra là nếu mình nói đủ là tu chỉ quán, hay là nói thiền quán. Tại vì luôn luôn trong đạo Phật luôn luôn là mình phải khởi lên cái tâm nhận xét theo pháp của Phật dạy, nhưng phải vào ngồi thiền định là mình cứ đừng nghĩ gì hết, rồi cứ nghĩ cho nó yên tĩnh. Cái yên tĩnh là đừng nghĩ gì hết như vậy là một cái vọng tưởng. Còn cái tĩnh lặng, cái tĩnh lặng mà của đạo Phật á, là do mình thấy rõ mà nó tĩnh lặng. Mình lấy lại cái thí dụ trước, mình thí dụ như là mình vào căn phòng tối thấy sợi dây mà tưởng là con rắn á, thì có nhiều người người ta bảo chứ đừng có nhìn đến nó, nhắm mắt lại đừng nhìn đến nó, mình không thấy nó con rắn nữa, tự nhiên mình yên. Thì cái đó là cái lối mà tu thiền định mà mình cứ tưởng lầm là tu là cứ đừng nghĩ đừng gì cho nó yên tĩnh á. Tu ở trong đạo Phật á, là mình phải thấy rõ con rắn không thật có, chỉ có sợi dây thôi, thì tự nhiên cái tâm sợ hãi á, nó lắng xuống, nó mất đi, thì gọi là thiền định, chứ không phải là đừng thấy nó, đừng nghĩ nó. Thành ra trong đạo Phật luôn luôn á, mình vào tu thiền định của đạo Phật á, là mình phải học pháp đấy, rồi mình mới nhận xét các pháp, nhận xét theo các pháp như vậy á, rồi cái tâm mình nó mới lắng. Tâm nó lắng là do mình quán pháp. Thành ra khi mà nó lắng, nó bình tĩnh như vậy thì cái quán nó tiếp tục. Cái quán nó tiếp tục. Mà đôi khi á, do bởi vì mình bị cái quán huệ nó lôi cuốn á, thì nó có thể làm động tâm lên. Nó làm động tâm lên thì cái quán nó không rõ nữa. Thì lúc đó, đó mình lại dùng các cái pháp như là khổ, vô thường đó, để lắng cái tâm xuống. Thành ra cứ dùng chỉ quán á, chỉ quán bổ túc cho nhau như vậy. Thì từ từ á, cái trí huệ nó phát. Đó là hai cái pháp mà Đức Phật nói nếu mà được á, thì mình sẽ lìa các ác đạo, ác tri thức, mau chóng đạt được vô thượng bồ đề. Nhưng dĩ nhiên rằng là mình phải học đúng Samatha với lại Tibhassana của Đức Phật dạy. Thông thường á, người ta chỉ dạy về hai cái pháp này là người ta chỉ dạy cái lối tu tứ niệm xứ, tu hơi thở đó. Thành ra mình sẽ nghe nhất là bên Nam Tông á, họ rất là thịnh hành cái lối tu này. Thì cái tu này chúng ta cũng phải biết là rất là phức tạp và khó chứ không phải thông thường. Nghe nguyên tắc, nguyên lý thì nó không có cái gì lạ hết á. Trước tiên hết á, mình chưa có vào thiền ngay á, thì mình còn cử động. Tại vì mình có bốn tư thế, cái thân mình nó có bốn tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi. thì cái ngồi ấy là cái tư thế thuận tiện nhất trong cái việc tu thiền định. Nhưng khi mình chưa ngồi ấy, thì mình đi, đứng và có thể nằm. Thì lúc như vậy ấy, thì Đức Phật nói là hễ mình đi ấy, thì mình theo. Cái tâm của mình ấy, nó theo dõi và nó nhận xét tôi đi. Thế mình đứng ấy, thì cái tâm mình nó nói tôi đứng. Thế mình nằm ấy, nó nói tôi nằm. Thế mình ngồi nó nói tôi ngồi. Nó theo dõi như vậy á. Nếu mà chi tiết hơn nữa đó, thì cho đến nói năng động đậy này nó mình đều theo dõi. Nhưng mà dĩ nhiên khi mình nói chuyện với người khác á, mình nói về một công việc gì á, mà mình theo dõi như vậy á, nhiều lắm lúc mình không có mình, do mình theo dõi cái cử động của miệng, mồm miệng, âm thanh của mình á, thì lắm lúc mình quên mất mà mình không chú ý đến người ta nói nữa. Thành ra những cái đó nó khó. Cái đó nói như vậy nhưng thực hành nó phải dễ. Còn cái tương đối dễ hơn là mình đi một mình thấy là tôi đi, mình đứng mình thấy là tôi đứng, mình đứng lâu mình thấy tôi đứng, bao giờ mình quay người mà tôi quay người mà mình đi, tôi đi như vậy đó. Cho đến mức độ mình chỉ để ý đến thân, cái tâm thức của mình nó chỉ để ý đến cái thân thôi, mà nhiều khi nó không để ý xung quanh nữa. Thì dĩ nhiên nó đòi hỏi một thời gian tập luyện, và đòi hỏi mình phải có nhiều cái trợ lực khác. Một mình tập cái này không có được, mình phải có đạo tràng, mình phải có bạn đồng tu, mình phải có thầy chỉ dẫn hàng ngày, mình phải có nghe pháp rồi mình mới tu tập như vậy. Hồi xưa có nhiều vị thiền sư mà cái lúc mà quán sát công án này nó nhiều khi ăn là quên gấp luôn. Ngồi tại vì trong tâm thức nó cứ nghĩ đến cái ý nghĩa đó. Ăn thì quên gấp, có nhiều vị có ăn có nhớ gấp thì chỉ có cái đồ ăn trước mắt mình thôi. Người khác người ta tưởng là ông thích cái đó. Đến khi ông ngồi chỗ khác cái món khác thì cứ món đó ông ăn thôi. Thì không có nhìn, có để ý gì đến khác nữa hết á. Thì trong trường hợp như vậy mình phải có một môi trường, nếu không đúng á thì nó thành ra kỳ cục. Nhất là mình tu chưa có thành á, mà mình ở trong cái môi trường mà mọi người ta không có như vậy thì nó không được. Thành ra đôi khi đúng tu như vậy á, nó phải có một cái đạo tràng, cái vị thầy đó phải chấp nhận, khuyến khích đệ tử tu như vậy. Rồi đạo tràng nó phải xa lánh đám đông. Chứ mình ở giữa mọi người, người nào cũng đang lo chuyện này lo chuyện kia, tự nhiên thấy mình như là tách biệt khỏi chúng ấy, rồi như ích kỷ tu riêng vậy đó. Người ta lo đủ thứ hết, lo nấu ăn nấu uống gì, mình cứ tối ngày cứ đi như là thất tình vậy đó, không biết gì hết ấy. Thì thành ra chính vì vậy cho nên nói nguyên tắc, nhưng mà trong lúc mà ứng dụng thực hành á, nó đòi hỏi mình rất nhiều yếu tố khác nữa. Thì cái nguyên tắc như vậy, cho đến khi mà mình ngồi xuống, ngồi theo cái thế thiền định. Thì ngồi theo thế thiền định á, thông thường không cần mình phải ngồi theo cái kiết già, tức là chân phải để lên bắp đùi trái, bàn chân trái để lên bắp đùi phải. Không cần mình phải ngồi theo cái thế đó. Cái thế đó rất khó ngồi, mà khó ngồi và nó làm cho mình mau đau, đau lưng, đau đầu gối, thành ra ngồi không có lâu được. Đầu tiên hết đó là cái quan trọng, đó là cái mà mình theo dõi, chứ chưa phải là cái thế ngồi. Cái thế ngồi nó trợ giúp cho mình, nhưng mà phải một giai đoạn về sau này. Thì lúc đầu mình có thể ngồi theo thế gọi là bán già, tức là một chân trên, một chân dưới, hoặc mình ngồi một cách tự do, ngồi sấp bằng tròn, ngồi thoải mái theo cái thế của mình. Và chưa cần gì phải là lưng thẳng thắn hay này nọ hết á. Cái đầu tiên nó như vậy. Thì ngồi yên tĩnh như vậy á, tức là mình không đi đứng gì nữa hết, thì lúc đó mình không có cần phải theo dõi là tôi ngồi nữa, mà mình bắt đầu mình theo hơi thở. Hơi thở ra, hơi thở vào. Thì theo như trong kinh là Đức Phật nói, thí dụ mình thở vào, hít vào thì mình thấy là tôi thở vào, hít thở ra mình thấy là tôi thở ra. Cái đó gọi là theo dõi hơi thở. Khi mà thân mình ngồi yên một chỗ thì mình lấy cái hơi thở thế cho cái thân của mình. theo dõi hơi thở như vậy. Thì cứ như vậy mà theo dõi, không cần phải hơi thở sâu, không cần phải hít vào một hơi thật mạnh. Nhưng mà trong cái trạng thái như vậy á, thì nó chỉ cần biết rằng là cái tâm thức của mình á, nó lấy cái chỗ nó tập trung tư tưởng, cũng như là nó theo dõi đó là cái thân. Mà khi cái thân ngồi yên rồi á, thì cái động của cái thân nó chính là hơi thở, thành nó theo cái hơi thở đó. Cứ vậy mà nó theo dõi vậy thôi. Đức Phật dạy nghe cái nguyên tắc nó rất giản dị. Nhưng mà trong khi mình theo dõi hơi thở này thì mình cũng phải học các pháp về vô thường, vô ngã. Tại vì về sau này á, dựa trên cái hơi thở đó mà mình khám phá ra được không có ngã. Mình khám phá ra được cái sinh mạng của mình á, nó chỉ là hơi thở thôi. Mà không có cái sinh mạng đó thì mới có cái tôi. Mà nay cái sinh mạng đó thực sự ra nó chỉ nằm ở nơi một cái hơi thở thôi. Nếu cái hơi thở của mình nó ra một cái mà nó đi luôn, nó không vô á, là coi như cái tôi nó mất. Thành ra lúc đó nơi hơi thở đó mình mới khám phá ra được cái vô ngã và khám phá ra được cái vô thường của cái sự sống của thân mình, của cái tôi của mình ấy. Thành ra nếu mà mình chỉ theo hơi thở mà mình có học pháp gì hết á, thì cái hơi thở tự nhiên nó thành ra là mình tập luyện khí công cái này nọ, thành ra tập luyện sức khỏe. Còn ngoài ra nếu mà không mà luyện khí công hay là luyện yoga đó, thì người ta cả là một cái khoa học về hơi thở. Còn đây cái pháp môn tứ niệm xứ của Đức Phật đó, nó không phải là khoa học về hơi thở, mà nó theo dõi và nó có sẵn một cái ý nghĩa của pháp là vô thường, vô ngã, vô khổ đó. Bây giờ nó dựa vô đâu tôi là gì đâu, bây giờ không cần hỏi cái tôi theo cái nghĩa, cũng không cần hỏi cái tôi theo một cái ý nghĩa của khoa học nào hết á, của tâm lý học hay gì hết á. Nhưng tôi ngay đây, tôi đang có mặt ngay đây, lấy cái thân này mà theo dõi, thì theo dõi nó thực sự ra là chỉ thấy nó hoạt động. Rồi từ từ nếu mình có các pháp như là nó là sắc pháp, nó là thọ tưởng hình thức này nọ, thì từ từ mình nhận ra, mình nhận đây là sắc pháp này, đây là thọ này, đây là tưởng này, đây là hành này, đây là thức này. Và từ từ mình thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, đều vô thường, ra vô, cái hơi thở ra vô, mà trên đó mà nó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì mình học theo pháp Phật thôi, rồi mình cứ vậy mình theo dõi. Cái hơi thở của mình là cái thực tế và cụ thể nhất của đời sống mình. Bởi vì mất hơi thở là mất đời sống. Thì hơi thở nó là nền tảng, nó cụ thể nhất. Thế nên mình theo dõi nữa cái đó, nó có nghĩa gì thì cả đời sống mình có nghĩa đó. Nó có nghĩa gì thì nó là cái nghĩa thật nhất của đời sống. Nếu nó là cái nghĩa mà không bao giờ đứng dừng hết, tức là vô thường, luôn luôn lưu chuyển, thì đời sống có nghĩa là vô thường lưu chuyển. Nếu nó có nghĩa nó không thấy cái ngã ở đâu hết á, thì đời sống của mình có nghĩa là không có ngã. Thành ra theo hơi thở như vậy mà nó phát hiện ra những cái ý nghĩa của Phật Pháp. Nhưng mà trước đó mình đã có nghe, có nhận xét. Ngày nay mình mới ứng dụng cái pháp môn mà tứ niệm xứ đó. Thì mình từ từ mình chứng ra được các pháp mà Phật giảng cho mình. Thực sự như vậy. Thì cái tu về tứ niệm xứ như vậy, từ từ nó dẫn mình đến cái chỗ mà chứng quả Tu Đà Hoàn. Thành ra trong những cái tứ niệm xứ nó không phải nghe nói là quán hơi thở, niệm hơi thở, nhưng nó không phải dễ dàng. Nó đòi hỏi như mình nghe đó, mình phải có một căn bản về Phật Pháp vững chắc, tin tưởng, lòng tin vững, rồi mình áp dụng tu hơi thở. Nó phát triển ra cái hiểu biết về Phật Pháp mà trước đó mình chỉ là học biết thôi. Bây giờ mình chứng biết. Rồi nó đưa đến, từ từ nó đưa đến cái chỗ mà chứng đạt thánh quả. Thế cho nên trong cái giới vọng ngữ ở trong đạo Phật á, mới nói là mình mà nói là tôi tu thành tựu tứ niệm xứ cũng là vọng ngữ. Thành ra đừng có tưởng tứ niệm xứ là dễ tu, phải bậc thánh tu mới được. Trong lúc mà mình nói thở ra, mình nói tôi thở ra, thở vào mình nói tôi thở vào, cái điều này nó là con dao hai lưỡi. Tại vì khi nói tôi thở ra, tôi thở vào, mình vẫn thấy là cái tôi. Nhưng mục tiêu của cái pháp môn này là dần dà nó thấy tôi với cái thở ra, thở vào là một. Và dần dà nó đưa đến chỗ là vậy thì tôi đâu có. Tôi là một cái gì rất mong manh, vô thường và không bao giờ nó dừng đứng lại. Và nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào hết. Thành ra tôi nó không hề có. Nhưng nếu mình không hiểu cái nghĩa đó, mình nói tôi thở ra, tôi thở vào, là mình lại cảm thấy như có một cái tôi vững chắc. Cái tôi đó làm chủ cái hơi thở và tập luyện cái hơi thở đó để ích lợi cho cái tôi. Thành ra cái phương pháp này mà mình cứ gọi là mình tưởng dễ, mình cứ áp dụng, nó là nó lẫn lộn bên trong, nó chặt, nó sai đi. Thành ra đó là cái tu chỉ mà Đức Phật thường dạy, áp dụng ở bên Nam Tông nữa đó. Nhưng cái chỉ mà khi mà đến với lại Đại Thừa thì chúng ta có thể chỉ bằng nhiều cách vô cùng. Đó là một cái hình thức mà rõ rệt nhất về chỉ, tiêu biểu nhất cho cái nghĩa chỉ. Nhưng còn chỉ trong Đạo Phật đó, nhiều khi mình niệm Phật cũng là tu chỉ. Niệm Phật như vậy để ngưng tất cả các cái tâm, phân biệt tâm chấp ngã, tâm thế gian của mình lại. Nhiều khi mình đảnh lễ Phật cũng là tu chỉ. Nhiều khi mình cúng dường cũng là tu chỉ. Và xả hết tất cả những cái tham ái của mình đó, dâng lên, dâng về, hướng về giác ngộ. Xả ra không phải là khinh bỉ, vất đi như là vô dụng, mà xả ra là để chuyển biến đó, hướng thành giác ngộ. Thành ra nó chỉ, nó ngưng lại tất cả mấy cái tâm vọng động của mình, mà dựa vô các cái vật của nó mà nó vọng động, nó phiền não lên. Thành ra trong Đại Thừa là mình có thể tu chỉ bằng rất nhiều phương pháp. Căn bản đó là mình phải hiểu cái pháp, hiểu cái nghĩa Phật, hiểu cái nghĩa cúng dường, hiểu cái nghĩa đảnh lễ, mình hiểu cái liên hệ, hiểu cái năng lực của Phật và đặt cái lòng tin vào đó. Thì mình có thể áp dụng các cái phương pháp đó để mà thành ra là tu chỉ. Thì đến cái quán sát mình biết rồi đó, quán sát mà theo lối của thế gian và theo lối của thanh văn là diệt tham sân si. Theo lối thế gian đó là nó chỉ diệt cái tham sân si của cõi dục thôi. Nhưng do nó ái cái vị yên tĩnh đó, mà nó không diệt được hết tận gốc, nó thành cõi thiền. Còn các bậc thánh của thanh văn đó là người ta không ái bất cứ cái gì nữa. Thành ra người ta diệt được tham sân si tận gốc. Người ta tiếp tục áp dụng cái pháp của Phật đó. Lúc đó pháp Phật nó trở thành cái nghĩa, nó trở thành huệ. Thành cái huệ quán nó diệt hết tham sân si đi. Cái trí huệ đó nó đắc niết bàn. Trong khi bên Đại Thừa đó thì mình chỉ lại như vậy. Nhưng cái mà cái bậc Bồ Tát tìm cầu đó là vô thượng Bồ Đề. Tức là trí huệ thấy rõ hết, chứ không phải là niết bàn, tịch diệt hết tất cả mọi pháp. Mà trí huệ thấy rõ tất cả mọi pháp. Cho nên trong cái tâm nguyện của mình á, khi mà tâm mình nó chỉ, tức là thí dụ mình niệm Phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, một vị mà thanh văn mà tu quán chẳng hạn, tu thiền quán, tu là tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi thở ra, tôi thở vào, yên tĩnh, tĩnh lặng, rồi thấy cảm giác, thấy ra tâm, thấy ra các pháp đều vô ngã, lắng diệt hết tất cả các pháp như vậy. Thì trong lúc đó mà vị theo Đại Thừa niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tự nhiên các cái tâm của thế gian nó lắng mà không có theo dõi, không cần phải nhận nó. Nó lắng mà chỉ cần A Di Đà Phật tự động nó lắng. Tự động nó lắng dần xuống. Thì một người á thì như là đây là tâm tham, tôi phải bỏ nó đi. Một người thì như vậy, tức là lấy đúng tâm tham ra để xả. Còn một người nữa thì có thể lấy rất nhiều cách. Bây giờ tôi có nhiều tiền quá, thành ra tôi đâu cần tham với cái đó nữa. Bây giờ tôi có một cái vật gì cao quý hơn nữa, ví dụ mới đầu mình tham 10 đồng, bây giờ mình có nguyên cục vàng thì mình không có tham 10 đồng nữa. Mà tự động. Rồi nhiều khi bây giờ, ví dụ như đây là cái người mà mình rất thương, thành ra tự nhiên mình không có tham nữa, mình sẵn sàng cho. nó có rất nhiều cách, rất nhiều phương pháp để nó xả cái tham đó. Thì tất cả những phương pháp đó nó được sử dụng trong Đại Thừa. Còn bên Thanh Văn đó, thì lấy ngay cái lòng tham ra mà diệt. Đây là lòng tham, đây là lòng tham, diệt đi thì giải thoát, không diệt thì luân hồi. Thành ra luôn luôn đó, trong cái pháp của Thanh Văn nó có một cái, dĩ nhiên mình nó có một cái như là hăm dọa. Thế mình không diệt là mình khổ lắm. Thế mình diệt, nó có một phần thưởng trong đó là được an lạc. Còn trong pháp của Bồ Tát đó, thì có thể vận dụng tất cả mọi cái một cách tự tại để mà chế ngự cái tâm tham. Nếu mình có một cái tình thương rộng lớn với mọi người đó, tự nhiên tâm tham của mình đó, nó đứng lại. Nếu mình có một cái tâm tin tưởng tha thiết, mình có một cái tình cảm thiết tha với A Di Đà Phật, tự nhiên tâm tham của mình nó đứng lại. Thành ra nó tự động thôi, thành ra mình cứ niệm như vậy. Thì do cái nguyện của mình á mà nó khác nhau, khi một vị mà diệt tâm tham mà lý tưởng là giải thoát á thì tâm tham nó diệt rồi á thì cảnh giới tĩnh lặng, tịch diệt, an lạc nó hiện ra. Còn đó là nguyện của vị đó, còn nguyện của vị này á là muốn có trí, cần cầu trí huệ. Thành ra khi niệm Phật nó mà tâm tham nó lắng rồi á thì thấy cảnh giới của Phật. Tại vì cái nguyện của mình là thấy biết, còn cái nguyện của bên Thanh Văn đó là tịch diệt, không có cái gì nữa hết. Còn cái nguyện bên này là thấy biết, thấy biết tất cả,